Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ bảy ngày 9 tháng 9 có những nội dung chính sau đây.
Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố giám sát tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử án hình sự và thi hành án hình sự.
Thành phố Thái Nguyên đầu tư lắp đặt bảng điện tử LED, các biểu tượng trang trí, đèn cảnh quan để chỉnh trang đô thị chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố.
Bên cạnh sự đa dạng các dòng sản phẩm điều hòa trên thị trường đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng, thì việc làm sao sử dụng điều hòa hiệu quả, tiết kiệm và cách bảo dưỡng thế nào cũng là điều mà người sử dụng cần quan tâm. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 8 tháng 9, đoàn giám sát của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên do đồng chí Phan Thị Hà, trưởng ban làm trưởng đoàn, đã tiến hành giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác xét xử án hình sự và thi hành án hình sự tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên. Dự buổi giám sát có đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân thành phố, lãnh đạo một số phòng ban đơn vị có liên quan của thành phố. Qua giám sát cho thấy, mặc dù vụ án hình sự phải thụ lý thi hành trong năm qua tăng cao, một số vụ án có tính chất khó khăn phức tạp nhiều, nhưng Tòa án nhân dân thành phố luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kết quả giải quyết án hình sự đạt tỷ lệ cao. Cụ thể, tính từ ngày 1 tháng 10 năm 2016 đến 15 tháng 8 năm 2017, Tòa án nhân dân thành phố đã thụ lý gần 400 vụ, hơn 560 bị cáo, trong đó đã giải quyết gần 350 vụ, đạt trên 87%. Xét xử lưu động được 55 vụ, tăng 3 vụ so với năm 2016. Các vụ án đều được giải quyết trong kỳ hạn, không có án hình sự bị chậm giải quyết. Các bản án được tuyên đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm. Số bị án đã ra quyết định thi hành án trên 470 bị án, đạt tỷ lệ 100%. Hiện có 22 trường hợp người bị kết án được hoãn chấp hành hình phạt tù do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng. Người bị kết án là lao động chính trong gia đình, xét miễn giảm thời gian thử thách của án treo cho 3 trường hợp. 100% các bản án quyết định hình sự, thi hành án hình sự đều được chuyển giao cho Viện Kiểm sát cung cấp theo đúng quy định. Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Tòa án nhân dân thành phố cần tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, từng bước nâng cao chất lượng công tác xét xử án hình sự, thi hành án hình sự trên địa bàn thành phố, qua đó góp phần quan trọng ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển.
Theo thông tin từ Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh, đến thời điểm này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã hoàn thành việc phân bổ 100.000 tấn xi măng tương đương 150 tỷ đồng cho các địa phương. Theo đó, 11 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2017 được ưu tiên phân bổ mỗi xã 1.000 tấn, 76 xã chưa đạt chuẩn được phân bổ 600 tấn một xã, 53 xã đã đạt chuẩn được phân bổ 400 tấn một xã. Ngay sau khi nhận được nguồn xi măng hỗ trợ, các địa phương đã tiến hành cấp phát và đưa vào thi công xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn để sớm hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Từ đầu năm đến nay, bằng nguồn xi măng hỗ trợ của tỉnh, các địa phương đã triển khai xây dựng được trên 157 km đường giao thông các loại, 8 hồ đập, 2,65 km kênh mương, 41 nhà văn hóa xóm, 11 công trình trường học, 6 trạm y tế, 3 công trình nước sinh hoạt tập trung. Hiện nay, Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đang chỉ đạo các địa phương tiếp tục triển khai việc cấp phát nguồn hỗ trợ xi măng đã được tỉnh phân bổ để đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới, đặc biệt là các xã đăng ký về đích năm 2017.
Nhằm chỉnh trang đô thị chào mừng 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên vừa đầu tư trên 10 tỷ đồng để lắp đặt bảng điện tử LED, các biểu tượng trang trí, đèn cảnh quan trên một số trục đường thành phố. Theo đó, các vị trí được lắp đặt bao gồm các cửa ngõ ra vào của thành phố và trung tâm thành phố như đảo tròn gang thép, đường cách mạng tháng 8, cầu Gia Bảy, đường Đội Cấn, đường Bắc Nam, đường Hoàng Văn Thụ, đường Minh Cầu, đường Phan Đình Phùng. Tại cửa ngõ đầu đường Thống Nhất, nút giao Tân Lập được dựng khung cổng hình ảnh lá chè gắn với logo thành phố Thái Nguyên. Tại đảo tròn gang thép được dựng khung hình chim lạc hướng về cội nguồn cùng họa tiết hoa sen kết hợp hình búp chè xanh ở giữa bảng LED điện tử. Ngoài ra, thành phố còn cải tạo một số công trình hạ tầng kỹ thuật như thay thế đá granite ốp quanh đảo tròn bằng đá ruby Bình Định, thay thế hệ thống đường ống, vòi phun nước, lắp đặt máy bơm, hệ thống điện trang trí tại hai đài phun nước đường Đội Cấn. Lắp đặt bảng LED có diện tích 24 m2 tại khu vực gần cổng Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và giáp cổng Trung tâm Hội nghị tỉnh, thay mới bảng điện tử tại đảo tròn Tân Long. Dự kiến các hạng mục nêu trên sẽ hoàn thành trong tháng 10 năm 2017. Chiều ngày 8 tháng 9, Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tổ chức hội nghị Ban chấp hành khóa 14, phiên họp thứ 27, thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022. Hội nghị đã thông qua phương án tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty lần thứ 15, nhiệm kỳ 2017-2022, dự thảo chương trình đại hội, dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Công ty khóa 14, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty khóa 15, giới thiệu nhân sự tham gia Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng Công ty lần thứ 5 và Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ 6 và dự trù kinh phí tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ 15. Hội nghị cũng đã tiến hành giới thiệu Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra, giới thiệu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Công đoàn Công ty khóa 15, nhiệm kỳ 2017-2022, thông qua hình thức bỏ phiếu. Theo kế hoạch, Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên sẽ được tổ chức vào ngày 22 tháng 9 năm 2017.
Sáng ngày 8 tháng 9, Hội Cựu Chiến binh thành phố tổ chức gặp mặt Ban Liên lạc Chiến sĩ Cách mạng bị tù đầy, hiện đang sinh sống tại thành phố Thái Nguyên. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang của cuộc cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, quá khứ đau thương nhưng cũng đầy tự hào của những ngày bị địch bắt tù đầy. Hiện nay, Ban Liên lạc Chiến sĩ Cách mạng bị tù đầy của thành phố Thái Nguyên có 35 thành viên. Từ đầu năm đến nay, các thành viên trong Ban Liên lạc tích cực tham gia nhiều hoạt động hướng về đồng đội, như thăm hỏi lúc ốm đau, tặng quà Tết và chúc thọ hai thành viên cao niên, cũng như thăm viếng đồng đội qua đời. Các thành viên của Ban Liên lạc vẫn luôn giữ vững và phát huy bản chất anh bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong các phong trào ở địa phương, bảo ban con cháu chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Hiện nay 100% gia đình thành viên trong Ban Liên lạc đạt gia đình văn hóa. Thời gian tới, Ban Liên lạc Chiến sĩ Cách mạng bị tù đầy thành phố Thái Nguyên sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò là mái nhà chung của các thành viên, đồng thời động viên các thành viên hăng hái tham gia các phong trào tại địa phương để thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên.
Hưởng ứng tháng an toàn giao thông, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với tỉnh đoàn và Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Tại buổi giao lưu, ban tổ chức chương trình đã phổ biến cho các bạn sinh viên những kiến thức về luật giao thông đường bộ, pháp lệnh về an toàn giao thông, văn hóa đạo đức khi tham gia giao thông, hậu quả của những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông cũng như cách thức sơ cứu khi bị tai nạn hoặc gặp người bị tai nạn giao thông trên đường. Đặc biệt, những kiến thức trên được thể hiện qua hình thức phong phú như sân khấu hóa, kịch, thơ ca, hát múa, phát tài liệu và trả lời các câu hỏi tình huống liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Được biết, trong tháng 9 này, Ban An toàn Giao thông tỉnh sẽ phối hợp với tỉnh đoàn tiếp tục tổ chức giao lưu tìm hiểu luật giao thông đường bộ cho khoảng 15 trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Hoạt động này góp phần nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho đoàn viên thanh niên, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ, đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động thanh niên với văn hóa giao thông trong nhà trường.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong hai đơn vị thực hiện thí điểm việc phân loại rác thải tại nguồn của thành phố Thái Nguyên trong năm 2017, phường Hòa Văn Thụ đã tăng cường công tác tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị để cùng thành phố thực hiện thành công đề án có ý nghĩa vì môi trường xanh bền vững này.
Ngay sau khi biết chủ trương về việc phân loại rác thải tại nguồn, bà Nguyễn Thị Tần, hội viên chi hội phụ nữ tổ 7 phường Hoàng Văn Thụ đã phổ biến những kiến thức về việc phân loại rác thải tại nguồn cho các thành viên trong gia đình để cùng nhau thực hiện. Do đó, ngay khi nhận được bộ dụng cụ phân loại rác thải tại nguồn, gia đình bà Tần đã thực hiện nghiêm túc việc phân loại các loại rác theo đúng quy định đã được hướng dẫn, bao gồm rác đốt được, rác không đốt được và rác tái chế. Bà Nguyễn Thị Tần chia sẻ.
Từ hôm thực hiện cái chương trình mà đề án rác thải này thì tôi cũng thấy cái này là rất là thuận lợi cho mọi người dân mà thực hiện cũng là thuận tiện thôi, không có gì phức tạp cả. Thế thì như gia đình tôi chẳng hạn thì cái diện tích nhà ở nó chật hẹp thì tôi cũng để 3 thùng là ở các vị trí khác nhau.
Để thực hiện có hiệu quả đề án phân loại rác thải tại nguồn trên địa bàn, thời gian qua phường Hoàng Văn Thụ đã đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền. Ngay từ giữa tháng 5, phường đã tổ chức triển khai thực hiện đề án đến các ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị doanh nghiệp trường học và các tổ dân phố để tổ chức thực hiện. Cùng với đó là tổ chức tuyên truyền tập huấn hướng dẫn về việc phân loại rác tại nguồn cho các bộ phận chuyên môn, các đồng chí bí thư, tổ trưởng tổ dân phố, cấp phát tài liệu tuyên truyền và ký cam kết thực hiện tới từng hộ gia đình. Đặc biệt chú trọng tuyên truyền trực quan bằng nhiều hình thức như băng rôn khẩu hiệu trên các tuyến đường trục chính, tổ chức cho đoàn thanh niên và hội viên hội phụ nữ diễu hành tuyên truyền qua các tuyến phố trên địa bàn phường về phân loại rác thải tại nguồn. Quá trình thực hiện, phường xác định hội phụ nữ và tổ chức đoàn thanh niên là lực lượng nòng cốt. Đến cuối tháng 8 vừa qua, hơn 4.000 hộ dân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ đã được cấp phát đủ bộ dụng cụ để phân loại rác, bao gồm giá inox, thùng để rác các màu, túi ni lông. Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền nên hầu hết các hộ gia đình đã chấp hành việc để rác đúng nơi quy định và đổ rác đúng giờ. Tuy nhiên, sau hơn một tuần triển khai đã xuất hiện một số tồn tại cần nhìn nhận khắc phục. Bà Nguyễn Thị Tần, tổ 7 phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Thế thì như là rác thải màu xanh ấy thì tôi thấy màu xanh là chuyên dùng nhiều nhất. Cũng nên là màu trắng thì tái chế thì cũng một tuần có khi cũng chỉ được một túi này thôi. Còn và túi đỏ thì cũng nhà tôi cũng chỉ vừa qua thực hiện ấy thì tôi cũng chỉ hết một túi. Thế thì tôi thấy số lượng màu xanh ấy thì là nên cái vệ sinh môi trường cũng nên tăng cái số túi màu xanh lên.
Ông Đinh Công Cảnh, tổ trưởng tổ dân phố 7 phường Hoàng Văn Thụ nói.
Chủ trương mà phân loại rác thải của Đảng và Nhà nước ấy, thì chúng tôi là hoàn toàn hoan nghênh. Mà phát động vừa rồi là rất là kịp thời. Riêng tổ dân phố của tôi thì chúng tôi đã triển khai đến cụ thể từng gia đình một mà yêu cầu là chủ hộ phải ký, không được phép ký thay. Đấy, thế nhưng trong cái quá trình mà thực hiện cái này này thì còn một số các cái vấn đề nó phát sinh mà chúng tôi muốn là phường với công ty vệ sinh môi trường ấy, là thực hiện cho nó tốt để cho dân thực hiện nó tốt hơn. Thì riêng đối với các cháu học sinh, sinh viên mà đến ở trọ trong khu dân cư ấy, thì tôi đề nghị là công ty vệ sinh cũng phải phát túi ni lông cho các cháu để các cháu cũng phải tham gia vào cái vùng này cho nó tốt.
Còn sau đây là những ý kiến của ông Phạm Ngọc Kim, bí thư tổ trưởng tổ 28 phường Hoàng Văn Thụ.
Thứ nhất do cái địa hình ở tổ 28 là nó đi lại rất phức tạp, mà nó rộng mà nó dốc. Thế nên là nếu như mà cái xe phân loại rác thải mà bảo là phân ra làm đôi ấy, một nửa nọ nửa kia thì coi như là nhân viên sẽ không vận chuyển được do cái địa hình rất là phức tạp là một. Cái thứ hai là cái giờ giấc phân loại rác thải thì tôi đề nghị là với công ty là nếu như các cái nhân viên rác ấy, thì nên có cái cho biết họ tên và cái số điện thoại để chúng tôi có thể nắm được và liên hệ nếu như có những cái tình trạng mà nó phân loại rác thải nó chưa đúng theo cái yêu cầu thì chúng tôi kịp thời để phản ánh.
Có thể thấy việc triển khai đề án phân loại rác thải tại nguồn đã nhận được sự đồng tình hưởng ứng thực hiện của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Cùng với tăng cường tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để người dân tạo được thói quen phân loại rác thường xuyên, thì công tác kiểm tra theo dõi và đánh giá kết quả, qua đó phát hiện xử lý kịp thời vi phạm về môi trường sẽ giúp phường Hoàng Văn Thụ thực hiện thành công đề án này.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 2 tháng 9 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng là hướng dẫn về cách sử dụng điều hòa.
Thưa quý vị và các bạn, bất chấp giá vàng thế giới quay đầu giảm nhẹ, giá vàng miếng trong nước tuần này đã vượt ngưỡng 37 triệu đồng một lượng. Đây là lần đầu tiên trong 5 tháng vàng có sự bứt phá về giá trong khi đô la Mỹ tự do và ngân hàng tiếp tục bất động. Lúc hơn 9 giờ sáng ngày 7 tháng 9, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 37 triệu đồng một lượng mua vào và 37,1 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng miếng vượt 37 triệu đồng một lượng từ cuối giờ chiều ngày 6 tháng 9, tiếp tục được duy trì tới sáng ngày 7 tháng 9 và kéo dài sang phiên giao dịch đầu giờ ngày 8 tháng 9. Trái ngược với việc giảm nhẹ của giá vàng thế giới khiến khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới được giãn rộng, lên mức trên 500.000 đồng một lượng, từ mức chỉ 100.000 đến 150.000 đồng một lượng vào đầu tuần. Theo biểu đồ giá vàng của Doji, giá vàng miếng SJC do doanh nghiệp này bán ra đang cao nhất kể từ đầu tháng 4. Kể từ 15 giờ ngày 5 tháng 9, mỗi lít xăng khoáng RON 92 tăng thêm 306 đồng một lít, lên tối đa 17.792 đồng. Xăng E5 tăng 285 đồng. Các mặt hàng dầu tăng thêm 43 đến 155 đồng một lít, kg tùy loại. Cùng với việc tăng giá, nhà điều hành cũng xả thêm quỹ bình ổn xăng dầu, với xăng là 110 đồng một lít. Xăng E5 là 90 đồng một lít và dầu hỏa chi sử dụng quỹ thêm 185 đồng một lít. Riêng dầu diesel ngừng chi quỹ bình ổn. Sau điều chỉnh, giá xăng RON 92 không cao hơn 17.792 đồng một lít, xăng E5 là 17.539 đồng, dầu diesel là 13.950 đồng, dầu hỏa 12.547 đồng và dầu ma rút 11.148 đồng một kg. Đây là đợt tăng giá xăng lần thứ tư liên tiếp trong vòng 2 tháng trở lại đây, tổng cộng mức tăng 1.756 đồng. Không khí Trung thu 2017 đang đến gần, những chiếc bánh nướng bánh dẻo đa dạng kiểu cách mùi vị đã được bày bán và sẵn sàng phục vụ một mùa lễ đoàn viên. Theo ghi nhận trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, ngoài các đại lý siêu thị thì các điểm bán bánh Trung thu của Kinh Đô, BBK, Hữu Nghị cũng đã có mặt, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Vậy thị trường bánh Trung thu năm nay có gì mới mẻ? Hãy tiếp tục theo dõi chuyên mục này của chúng tôi trong chuyên mục tuần sau. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với tiểu mục Tư vấn tiêu dùng. Mục Tư vấn tiêu dùng.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù thời điểm này đã là mùa thu, nhưng do thời tiết diễn biến bất thường nên nhu cầu sử dụng điều hòa tại các gia đình, các đơn vị vẫn khá cao. Trên thực tế, đây không còn là đồ dùng xa xỉ với nhiều gia đình và điều hòa ngày nay gần như được sử dụng trong cả bốn mùa. Do đó, bên cạnh sự đa dạng các dòng sản phẩm điều hòa trên thị trường đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng khách hàng, thì việc làm sao sử dụng điều hòa hiệu quả, tiết kiệm và cách bảo dưỡng như thế nào cũng là điều mà người sử dụng cần quan tâm. Và trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng tuần này sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn. Và trước khi đến với nội dung chính của chương trình, chúng ta hãy cùng đến với một số ý kiến của người tiêu dùng xem họ đang sử dụng điều hòa như thế nào.
Tôi thì thường xuyên là bật chế độ làm lạnh nhanh để làm mát nhanh hơn. Thực ra thì bật thì cứ bật thôi chứ còn cũng chẳng thấy nó mát mấy.
Nhà mình thì thường để chế độ làm lạnh nhanh để mức nhiệt độ thấp nhất, cảm giác là lạnh rồi thì mình mới cho nhiệt độ lên khoảng 24 độ. Điều hòa mình cũng lâu rồi chưa bảo dưỡng, cảm giác tại nó không được lạnh như lúc ban đầu mới mua.
Em thì sử dụng điều hòa cũng hay là bật chế độ là cái nhiệt độ mình phòng bao nhiêu mình bật luôn bất cứ thấp mộng đấy. Và thường cái thời gian bảo dưỡng thì gần như là không bảo dưỡng bao giờ, nó hỏng mới sửa.
Vâng, qua những ý kiến vừa rồi thì chúng tôi thấy rằng đây là thói quen của đại bộ phận người sử dụng. Tuy nhiên trên thực tế thì sử dụng điều hòa và biết cách bảo dưỡng điều hòa sẽ giúp tiết kiệm điện năng, tạo không khí trong lành cho người sử dụng và kéo dài tuổi thọ của điều hòa. Và để quý vị hiểu rõ hơn về cách sử dụng điều hòa, ngay cạnh tôi đây là anh Đoàn Hồng Quân, quản lý ngành hàng điện lạnh, điện gia dụng của siêu thị điện máy MediaMart tại Thái Nguyên. Vâng, xin được chào anh, cảm ơn anh đã cùng phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên trong tiểu mục tư vấn tiêu dùng, tư vấn về cách sử dụng điều hòa hôm nay. Thưa anh, là trên thực tế thì điều hòa sau khi lắp mới qua thời gian sử dụng sẽ bị giảm sút lượng ga có trong máy. Và tôi được biết là trong quá trình vận hành, nếu điều hòa không đủ lượng ga cần thiết sẽ không hoạt động, hoặc nếu có hoạt động thì cũng không đúng với công suất, ảnh hưởng tới khả năng làm mát cũng như tuổi thọ của điều hòa. Vậy thì anh có thể chia sẻ là nếu lượng ga có trong điều hòa không đủ sẽ có hại như thế nào cho điều hòa?
Với những cái điều hòa mà nó ga nó không đủ ấy, thì thứ nhất ý, khi hoạt động điều hòa thì điện năng tiêu thụ vẫn vậy, và thì ngoài ra thì sản phẩm này nó sẽ không mát, hoặc là mát không sâu, hoặc là có quả gió thôi.
Vậy thì chúng ta nên nạp ga cho điều hòa vào thời điểm như thế nào? Và anh có thể chia sẻ là những cái dấu hiệu nào sẽ báo hiệu là điều hòa đã đến lúc phải nạp thêm ga?
Thường thì khi điều hòa lắp sau 1 năm sử dụng ấy, mình nên cho đi vệ sinh và bổ sung thêm ga. Còn các cái dấu hiệu để nhận biết thì thứ nhất là điều hòa sẽ không hoạt động, cái quanh quạt còn cục nóng sẽ hoạt động. Ngoài ra lý do thứ hai ấy, thì mình có thể là cái điều hòa hoạt động nó sẽ không mát. Đấy, thì đấy là những cái dấu hiệu mà để lúc đấy chúng ta cần phải vệ sinh lại sản phẩm và bổ sung lại ga.
Trong cái phần đầu của chương trình thì anh cũng như là quý thính giả đã được nghe một số ý kiến của người sử dụng là họ có thói quen sử dụng chế độ làm lạnh nhanh để giải nhiệt, vì họ nghĩ rằng là với cái chế độ này thì không khí trong phòng có thể nhanh chóng hạ xuống, tạo nên cái sự thoải mái cho người dùng. Vậy thì đây có phải là cách làm đúng hay không?
Thực ra cái cách làm này thì nó là sử dụng sai hoàn toàn, bởi vì cái khi sử dụng cái cách làm này ấy, thì nó sẽ gây tốn điện này, mà máy len hoạt động của công suất tối đa ấy, thì nó sẽ nhanh hỏng. Và thứ hai là khi mình để chế độ quá thấp thì khi mình sử dụng thì nó sẽ gây sốc nhiệt, bởi vì chúng ta đang đi từ ngoài môi trường ngoài thì nhiệt độ nó sẽ rơi khoảng tầm trên 30 độ C. Và nếu chúng ta để nhiệt độ thấp nhất của điều hòa nó sẽ là 16 độ thì rơi sốc nhiệt và có thể ảnh hưởng sức khỏe.
Vậy thì trong cái trường hợp này thì chúng ta khi mà vào phòng, cái sự chênh lệch điều nhiệt độ giữa môi trường trong phòng và môi trường bên ngoài thì chúng ta nên để ở cái mức nhiệt nào thì là phù hợp?
Thường thì chúng ta sẽ để mức nhiệt là từ 3 đến 5 độ đầu tiên, sau 15 phút đó ta thích nghi và ta sẽ giảm nhiệt độ tiếp theo.
À, có nghĩa là nó thấp hơn môi trường bên ngoài từ 3
đến 5 độ.
Có nghĩa là ở tầm khoảng từ 25 đến 26 độ đúng không ạ?
Đúng vậy bạn.
Và có một thói quen nữa của người sử dụng, đó là khi mà sử dụng điều hòa thì người sử dụng thường dùng kèm thêm với quạt điện. Vậy thì anh nghĩ sao về điều này?
Thực ra khi làm ở cái sử dụng điều hòa mà thêm quạt điện thì nó cũng sẽ có một số cái ưu điểm như sau. Ví dụ nếu như để chờ chúng ta đang quá nóng mà chúng ta chỉ bật mỗi điều hòa không ấy, thì lúc đấy chúng ta vẫn cần khó chịu, thì cái quạt gió này nó sẽ giúp ta dễ chịu hơn. Ngoài ra thì điều hòa có gánh tỏa nhiệt, nhưng mà có cái thêm cái quạt gió nữa vào thì nó sẽ làm đối lưu cái không khí trong phòng tốt hơn. Còn nếu mà để sử dụng tối ưu nhất thì chúng ta có thể mua thêm cái tạo ẩm. Có thêm tạo ẩm thì điều hòa sẽ hay hơi ô ra, và thêm tạo ẩm thì nó sẽ giúp cho cái chúng ta sẽ không bị khó chịu. Cái cục nóng rất là quan trọng với sự điều hòa. Thế nên là chúng ta lên để cục nóng ở một nơi nó ít ánh sáng mặt trời ạ. Và ngoài ra thì trong phòng ấy, thì mình cũng bớt ít các đồ tiêu thụ điện, ví dụ như cây máy tính hay là những đồ phát sinh ra nhiệt ạ. Thì khi gồm sử dụng những cái đồ như vậy thì nó cũng sẽ gây ra trường hợp là điều hòa nó sẽ không được đạt như yêu cầu, và cục nóng nên treo ở một vị trí là tránh ánh nắng điều ánh nắng mặt trời trực tiếp, hoặc là chúng ta có thể bắn mái tôn hay gì đó lên trên cái cục nóng, như vậy thì cục nóng sẽ hoạt động tốt hơn.
Có một cái thói quen nữa của người tiêu dùng, đó là cái việc mà áp dụng cái chế độ bảo dưỡng bảo tu điều hòa, và người tiêu dùng là thường là không có cái thói quen mà vệ sinh điều hòa. Là người am hiểu về lĩnh vực này thì anh có thể chia sẻ về cái chế độ vệ sinh bảo dưỡng như thế nào là phù hợp, và cái thời gian để chúng ta có thể làm cái việc này là bao nhiêu lâu?
Thường thì điều hòa hay sử dụng mùa hè, thì mùa hè này khi chúng ta sử dụng thì tầm 3 tháng, tức là sau khi từ đầu vụ đến cuối vụ chúng ta lên tháo máy ra vệ sinh một lần, trước khi đến mùa đông chúng ta không dùng nữa. Thì thứ nhất là khi vệ sinh cái điều hòa ấy, chính là vệ sinh mặt lạnh, mặt cục nóng. Mặt lạnh thì rất là đơn giản thôi, thì chúng ta chỉ cần tháo cái mặt trước của điều hòa ra, chúng ta chỉ cần vệ sinh cái tấm lọc bên ngoài thôi. Thì sau khi vệ sinh như vậy thì bụi nó sẽ giảm rất là nhiều. Tiếp theo nữa thì về cục nóng thì thường đối với MediaMart nói thì khi bán điều hòa thì MediaMart đều tặng thêm một năm bảo dưỡng. Có nghĩa là đến một năm khi khách hàng mua hàng thì bên MediaMart sẽ cử thêm một đội chuyên để sử dụng cái sản phẩm này và vệ sinh lại cục nóng và bơm lại ga. Thì như vậy thì nó sẽ làm cho cái sử dụng của lần sau nó sẽ tốt hơn.
Vậy thì nếu mà khách hàng mà đến 2-3 năm mà chưa có cái vệ sinh lần nào thì nó sẽ đem lại cái tác hại như thế nào?
Đối với khách hàng mà đến 2-3 năm mà chưa vệ sinh, thứ nhất là điều hòa nó sẽ bị kêu do bị bụi bẩn bám vào. Cái thứ hai là khi lắp đặt lâu và thường cục nóng treo ở ngoài trời ấy, thì chúng ta hay bắt vít ra treo lên thì nó sẽ bị rung lắc, bởi vì sử dụng ngoài trời nó sẽ gây oxy hóa, như ốc nó lỏng chẳng hạn, thì nó sẽ bị rung lắc, nó sẽ gây ra tiếng ồn. Đấy, tốt nhất chúng ta lên vệ sinh một năm một lần, và tốt nhất là còn một chút nữa thì sau khi sử dụng hết cái mùa hè chúng ta lên vệ sinh máy để chuẩn bị mùa đông nó sẽ có ít sử dụng điều hòa hơn.
Như những gì mà anh vừa chia sẻ thì là cái nguyên nhân mà dẫn đến cái tiếng ồn, tiếng kêu ở trong điều hòa mà ở trong phòng chúng ta vẫn nghe, đó chính là cái nguyên nhân là do các gia đình cũng như người sử dụng là không thường xuyên vệ sinh điều hòa, đúng không ạ?
Đúng rồi ạ.
Hiện nay thì trên thị trường thì có rất là nhiều các hãng với nhiều sản phẩm dòng điều hòa khác nhau. Vậy thì làm sao để có thể giúp người tiêu dùng chọn được một chiếc điều hòa phù hợp với không gian cũng như là điều kiện của gia đình? Anh có thể chia sẻ tư vấn về cái điều này.
Khi người mua hàng cần tham khảo hơn về cái mua lắp đặt điều hòa, điều tối đầu tiên ý, thì mình phải quan tâm đến là cái diện tích phòng. Diện tích phòng dưới 15 mét thì mình sẽ dùng những cái điều hòa mà 9000 BTU thôi. Với những diện tích phòng mà từ 15 đến 22 mét thì mình sẽ dùng điều hòa 12.000. Và diện tích phòng mà từ 22 đến dưới 30 mét vuông thì mình sẽ dùng 18.000. Nhưng đây chỉ là một cái sườn. Nếu như khi chúng ta mua, chúng ta mục đích của sử dụng của cái phòng ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ nếu như phòng hát thì khi dưới diện tích phòng dưới 15 thì chúng ta phải sử dụng cái 12. Cho những cái diện tích phòng mà như ở phòng máy, nhiều người gọi là dùng để chạm bảo hành các kiểu, thì với những một dàn máy vi tính rất là lớn thì chúng ta phải quan tâm hơn về cái công suất của cái điều hòa. Chúng ta sẽ thường đẩy lên gấp đôi cái mục đích sử dụng điều hòa, công suất của điều hòa. Ngoài ra thì khi chúng ta mua điều hòa, ta phải quan tâm hơn về điện năng. Nếu những sản phẩm mà điện năng của ta, của nhà chúng ta quá thấp thì dẫn đến cái lốc máy nó chạy không kịp, thì nó sẽ bị ngắt, dừng ngắt liên tục dẫn đến nó không mát hoặc là sẽ bị bảo hành lốc. Thế nên là khi đối với những diện tích gia đình mà có điện năng tiêu thụ nó dưới 90V, chúng ta nên mua thêm ổn áp.
Vâng, xin được cảm ơn anh. Và thưa quý vị và các bạn, thì chắc chắn là với cái cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền hình thành phố Thái Nguyên với anh Đoàn Hồng Quân, quản lý ngành hàng điện lạnh điện gia dụng của siêu thị điện máy MediaMart tại Thái Nguyên, thì đã giúp quý vị có thêm những kiến thức cơ bản trong việc mua, lắp đặt và sử dụng điều hòa sao cho hiệu quả. Xin chúc quý vị có những giây phút làm việc nghỉ ngơi thoải mái với người bạn đồng hành tin cậy. Và xin được cảm ơn anh Quân đã tham gia chương trình này của chúng tôi.
Mũi vằn là thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Những người bị nhiễm virus Zika có biểu hiện sốt nhẹ và phát ban, có thể viêm kết mạc, đau cơ, khớp và cảm thấy mệt mỏi. Phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika có thể gây bệnh đầu nhỏ cho bào thai.
Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika, hãy áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, diệt muỗi và diệt loang quăng.
Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước.
Thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn.
Hàng tuần thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, loại bỏ các vật liệu phế thải như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp xe cũ, hốc tre, bệ lá.
Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
Đến ngay cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh do virus Zika, không tự ý điều trị tại nhà.
Người về từ quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika, chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
Điện thoại tư vấn 0989 671 115.
Nhà nhà diệt muỗi, diệt loang quăng để phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.
Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Anh ơi, đang đi hoài, bấm cái gì vậy?
Sao không 98 thanh, mã số khuyến mãi của bạn, bấm miễn phí, khuyến mãi như ý, sao không bấm ngay chứ? Này em có biết sao không 98 thanh?
Mã số khuyến mãi mới của Viettel trắng.
Cước phí rẻ cùng hàng ngàn quà tặng, bấm miễn phí khuyến mãi chẳng ai bằng.
Yay, bấm miễn phí khuyến mãi thật như ý.
Nào gói cước gọi siêu siêu rẻ, nào gói vào mạng tốc độ siêu nhanh, thêm bao nhiêu ưu đãi thả phanh, nhấc máy nhanh chỉ cần vài nút bấm.
Dịch vụ hay tiện ích lại mê say. Bấm miễn phí quà tặng ngút trời mây. Thêm thẻ cào thẻ data thật đã. Lại có iPhone 6 qua liền tay.
Dẫn đầu trong những sáng tạo tuyệt vời, mang bao nhiêu tiện ích tới muôn nơi. Dù bạn đang ở nơi nào xa xôi, có Viettel khuyến mãi rộn ràng vui.
Gọi siêu rẻ lên hết tốc độ cao, cước phí thấp vào mạng cứ ảo ảo. Tha hồ ôm dễ sinh mà nấu cháo. Hàng triệu người đã bấm, bạn thì sao?
Sao không 98 thằng, bấm ngay miễn phí để nhận khuyến mãi như ý và hàng ngàn quà tặng tràn hết ý từ Viettel, tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng. Gia công cán lẻ tôn lợp 11 sóng, 13 sóng flafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02083 645 658, 02083 645.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.